Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 4 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong tiến trình cải tổ. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn cha giám tỉnh dòng Mẹ Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ về Ngài Thánh Mẫu tại Missouri. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican ngày 4 tháng 8 hôm nay, lễ kính Thánh Gioan Vianney, cha sở họ Arx, bổn mạng các cha sở trên toàn thế giới, cũng là dịp kỷ niệm 160 năm thánh nhân qua đời. Đức Thánh cha Francisco đã viết thư cảm ơn các linh mục vì công việc phục vụ hy sinh âm thầm của các vị. Trong thư, Đức Thánh cha đã bày tỏ sự gần gũi và khích lệ của Ngài với các anh em linh mục. Trong thinh lặng, không ồn ào, đã bỏ mọi sự để dấn thân trong cuộc sống thường ngày của cộng đoàn. Với các linh mục làm việc trong hầm trú, các linh mục tiếp xúc với chúng ta mỗi ngày mà không quá quan trọng hóa mình để săn sóc và đồng hành với dân Chúa. Ngài viết, tôi hướng tới từng người trong anh em là những người trong biết bao nhiêu dịp, một cách không ai trông thấy, hy sinh trong lao nhọc, bệnh tật và đau buồn, đảm trách sứ mệnh như một việc phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài. Và mặc dù với tất cả mọi khó khăn trên đường, anh em đang viết lên những trang đẹp nhất trong cuộc đời linh mục. Bắt đầu với một cái nhìn tổng quát trên gương mù gương xấu của các vụ lạm dụng tính dục, Đức Thánh Cha viết trong thư. Trong các thời gian qua, chúng ta đã có thể nghe thấy một cách rõ ràng tiếng khóc than, thường âm thầm và bị bó buộc phải im lặng của các anh chị em nạn nhân của các lạm dụng quyền bính, lương tâm và tính dục từ phía các thừa tác viên được chuyển chức. Mặc dù không phủ nhận thiệt hại đã gây ra, nhưng sẽ thật là bất công nếu không thừa nhận biết bao nhiêu linh mục một cách liên lỉ và toàn vẹn, hiến dâng tất cả những gì các ngài là và có cho thiện ích của tha nhân. Các linh mục làm cho cuộc đời mình trở thành một công trình của lòng thương xót trong những vùng đất và các hoàn cảnh thường không thể sống được, xa xôi hẻo lánh và bị bỏ rơi, cả với nguy hiểm bị mất mạng nữa. Đức Thánh Cha cảm ơn gương can đảm và kiên trì của các linh mục và Ngài khẳng định rằng các thời gian thanh tẩy giáo hội mà chúng ta đang sống sẽ khiến cho chúng ta tươi vui và đơn sơ hơn và trong một tương lai không xa sẽ sinh nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục đừng chán nản ngã lòng vì Chúa đang thanh tẩy hiền thê của Ngài và đang làm cho chúng ta tất cả trở về với Chúa. Chúa đang làm cho chúng ta sống kinh nghiệm thử thách để chúng ta hiểu rằng không có Chúa chúng ta chỉ là bụi đất. Tiếp đến thư của Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục, luôn biết ơn Thiên Chúa vì ơn gọi nhưng không Chúa ban, cần phải trở lại với các thời gian đầy ánh sáng đó với tiếng vâng đáp trả lại lời mời gọi tận hiến cuộc đời phục vụ Chúa. Trong những lúc khó khăn, mỏng giòn, mềm yếu, khi cám dỗ tồi tệ nhất trong các trước cám dỗ, là ở đó mà nhai lại sự sầu não, thật là định đoạt không mất đi ký ức tràn đầy lòng biết ơn đối với biến cố Chúa đã đi qua đời ta và đã mời gọi chúng ta dấn thân cho Ngài và cho dân Ngài.
Đức Thánh Cha cảm ơn các cha sở vì lòng trung thành của các vị đối với các nhiệm vụ nhận lãnh, rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích thánh thể và hòa giải, cảm thương, đồng hành và giúp đỡ các tín hữu trở về với Chúa, mà không chủ trương nghiêm khắc cũng không dễ dãi nới lỏng. Vì con tim của vị mục tử là con tim đã học sự ưa thích thiêng liêng, làm một với dân mình, không quên mình để xuất thân từ đó. Với kiểu sống khắc khổ đơn sơ, không chấp nhận các đặc quyền đặc lợi, không có mùi vị của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục cảm tạ Chúa vì sự thánh thiện của dân Chúa được diễn tả nơi cha mẹ đã dưỡng dục con cái với biết bao tình yêu thương, nơi những người nam nữ lam lũ lao động để có thực phẩm nuôi con, nơi các bệnh nhân, nơi các tu sĩ già nua tiếp tục sống vui tươi. Ngài khuyên các linh mục luôn can đảm tiến bước, đừng chán nản ngã lòng khi gặp đau khổ, khốn khó hiểu lầm. Con tim vị mục tử được đo lường với cung cách đối phó với đau khổ. Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo các linh mục trước mưu mô của ma quỷ khiến cho các vị sống trong buồn sầu. Buồn sầu là làm tê liệt lòng can đảm theo đuổi nhiệm vụ và cầu nguyện. Nó khiến cho các nỗ lực biến đổi và hoán cải trở thành khô cằn bằng cách gieo rắc thù hằn và hung hăng. Để có thể luôn can đảm trung thành với ơn gọi và sống vui tươi, các linh mục cần để cho Chúa Thánh Thần tác động và xin Chúa trợ giúp. Cần có một anh em linh mục đồng hành trong cuộc sống thiêng liêng để chia sẻ, thảo luận và phân định, cũng như sống sát với dân Chúa không tự cô lập, nhưng cởi mở giao tiếp với mọi người.
Vatican, sáng mùng 3 tháng 8 hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 5.000 hướng đạo sinh Italia về hành hương Roma. Ngài khích lệ họ noi gương các thánh, tín thác tận hiến cuộc đời cho Chúa và phục vụ tha nhân. Trong lộ trình hành hương, các bạn trẻ đã gặp gỡ 5 vị thánh là Phaolô thành Tarso, Biển Đức thành Nocia, Cirillo và Metodio, Francisco thành Assisi và Catarina thành Siena. Đức Thánh Cha nói, cuộc đời của các vị dạy cho chúng ta biết cho đi. Trong xã hội ngày nay, người ta chỉ chú ý tới việc chiếm hữu, nhưng con người không bao giờ được thỏa mãn. Cần phải tôi luyện cho mình có một con tim biết cho đi, ra khỏi cuộc sống dễ dãi tiện nghi của mình, để dấn thân tiến bước vào đời và gieo vãi tình yêu thương và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy biết cho đi thì sẽ được cho lại. Đó là bí quyết của cuộc sống. Cuộc sống được chiếm hữu khi được trao ban. Mỗi người trong chúng ta là duy nhất, vì thế điều từng người ban tặng thế giới cũng là duy nhất và rất quý báu, không ai khác có thể làm được. Tinh thần của hướng đạo sinh là sống tình huynh đệ và tôn trọng thiên nhiên. Thiên nhiên là cuốn sách mở rộng dạy dỗ chúng ta nhiều điều, trong đó có sự gặp gỡ và trân quý tha nhân, gặp gỡ mọi sinh vật, thảo mộc và mọi thành phần xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh Italia bước theo con đường của Chúa là con đường dẫn tới tình yêu thương, sự sống và hạnh phúc đích thực. Ngài cũng khích lệ người trẻ yêu thương Âu Châu và góp phần xây dựng và canh tân đại lục này.
Washington, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường mạnh mẽ chống lại án tử hình do chính quyền liên bang đưa ra những ngày vừa qua. Lập trường trên đây đã được Đức Cha Francesco Di Guan, giám mục giáo phận Venice, bang Florida, tái bày tỏ trong thông cáo công bố ngày 30 tháng 7 vừa qua. Thông cáo viết, trong diễn văn đọc trước Quốc hội dịp viếng thăm Hoa Kỳ năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã làm vang vọng lên quan điểm của các vị giáo hoàng tiền nhiệm, kêu gọi hoàn toàn hủy bỏ án tử hình. Ngài còn thêm rằng, một sự trừng phạt cần thiết không bao giờ được loại trừ chiêu kích hy vọng và mục đích của việc phục hồi như giáo lý Công giáo hiện nay nhấn mạnh. Án tử hình không thể chấp nhận được vì nó là một tấn kích chống lại phẩm giá con người và quyền bất khả xâm phạm của nó. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong tiến trình cải tổ.
Quý thính giả thân mến, trong những tháng mùa hè nóng bức này, các cộng sự viên của Hội đồng Hồng Y gồm 6 vị cố vấn của Đức Thánh Cha, quen gọi là Hội đồng C6, vẫn ráo riết làm việc để kiện toàn dự thảo tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma, thay thế cho văn kiện Pastor Bonus, mục tử nhân lành, là tông hiến hiện hành từ hơn 30 năm nay. Trong những tháng đầu năm nay, sơ thảo tông hiến mới đã được gửi đi nhiều nơi để tham khảo ý kiến và đã nhận được hơn 200 trang các bản góp ý kiến. Sơ thảo này bị thất thoát ra ngoài và nhiều báo chí mạnh mẽ phê bình, cả phe tả lẫn phe hữu. Chẳng hạn linh mục Thomas Rees dòng tên ở Mỹ, nổi tiếng ở trong phe tả, đã phê bình sơ thảo tông hiến là một thảm họa, còn phe hữu thì phê bình về nhiều điểm khác, đặc biệt là việc giáng bộ giáo lý đức tin xuống hàng thứ yếu. Như Đức Hồng Y Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin phê bình rằng, họ đang biến tổ chức giáo triều Roma thành một bộ máy hành chánh thuần túy, một cơ quan chức năng thuần túy, chứ không thành một tổ chức của giáo hội. Một trong những điểm bị phê bình trong dự thảo là sự tập trung quá nhiều quyền bính của giáo triều Roma trong tay Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, là cơ quan được xếp đứng trên 14 bộ, 4 tòa án và cơ quan giáo luật, cũng như một số cơ quan khác liên hệ với Tòa Thánh như Phủ Giáo Hoàng, lo việc tiếp kiến, Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha, Ban Trạng sư của Giáo Triều, v.v. Theo dự thảo tông hiến mới, chỉ có Phủ Quốc vụ Khanh và Hội đồng mới về kinh tế của Tòa Thánh là do một Hồng Y làm đầu, còn các bộ và các cơ quan khác, vị đứng đầu không nhất thiết phải là Hồng Y. Trong phần nói về Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh từ khoản số 44 trở đi, dự thảo tông hiến lần lượt quy định rằng Phủ Quốc vụ Khanh trợ giúp sát cạnh Đức Thánh Cha trong việc thi hành sứ mạng tối cao của Ngài. Phủ này do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh điều khiển và gồm có 3 phân bộ tổng vụ do vị phụ tá Quốc vụ Khanh đảm trách với sự giúp đỡ của vị phó phụ tá Quốc vụ Khanh. Tiếp đến là phân bộ ngoại giao liên lạc với các quốc gia và các tổ chức quốc tế dưới sự điều khiển của một vị ngoại trưởng được sự trợ giúp của vị thứ trưởng ngoại giao cùng với vị đồng thứ trưởng đặc trách về các vấn đề quan hệ đa phương và các tổ chức quốc tế. Phân bộ này được một hội đồng phụ giúp. Phân bộ thứ ba của Phủ Quốc vụ Khanh lo về các nhân viên ngoại giao tòa thánh dưới sự hướng dẫn của vị phụ trách về các đại diện ngoại giao tòa thánh. Đi vào chi tiết hơn, khi bàn về phân bộ tổng vụ, dự thảo tông hiến xác định cơ quan này có nhiệm vụ đặc biệt là thi hành những công việc liên quan đến công việc phục vụ hàng ngày của Đức Thánh Cha, cứu xét những việc liên hệ tới những vấn đề ngoài thẩm quyền của các bộ trong giáo triều và các cơ cấu khác của tòa thánh, xúc tiến sự cộng tác giữa các bộ và các cơ cấu ấy. Phân bộ này cũng có nhiệm vụ thi hành tất cả những gì liên hệ tới các đại diện các nước cạnh tòa thánh. Ngoài ra, phân bộ tổng vụ có nhiệm vụ, thứ nhất là soạn và gửi đi các tông hiến, sắc lệnh, tông thư, thư và các văn kiện khác mà Đức Thánh Cha ủy thác. Thứ hai, gửi đi tất cả các văn kiện bổ nhiệm trong giáo triều Roma cũng như trong các cơ cấu khác tùy thuộc tòa thánh cần phải được Đức Thánh Cha hoàn tất và phê chuẩn. Thứ ba, bảo quản triện ấn bằng trì và nhẫn ngư phủ của Đức Giáo Hoàng. Cũng thuộc thẩm quyền của phân bộ tổng vụ, thứ nhất, lo liệu ấn hành văn bản và tài liệu công khai của tòa thánh trong công báo của tòa thánh. Thứ hai, hướng dẫn bộ truyền thông về những thông báo chính thức liên quan đến các văn kiện của Đức Thánh Cha và hoạt động của tòa thánh. Qua văn phòng thống kê, phân bộ tổng vụ thu thập, phối hợp và phổ biến tất cả các dữ kiện được soạn thảo theo các quy luật thống kê liên quan đến đời sống giáo hội trên thế giới. Sang đến phân bộ ngoại giao tòa thánh, dự thảo tông hiến khẳng định rằng nhiệm vụ riêng của phân bộ này là liên hệ với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, thăng tiến các quan hệ ngoại giao và chính trị của tòa thánh với các nước và các chủ thể khác thuộc công pháp quốc tế và điều hành những công việc tổng quát để thăng tiến lợi ích của giáo hội và xã hội dân sự, kể cả qua việc ký kết các hiệp định và thỏa thuận quốc tế khác, để ý đến ý kiến của các cơ cấu giám mục liên hệ. Thứ hai, đại diện tòa thánh trước các tổ chức quốc tế liên chính phủ cũng như các hội nghị đa phương liên chính phủ, và khi thấy thích hợp thì sử dụng sự cộng tác của các bộ có thẩm quyền trong giáo triều. Và thứ ba, bày tỏ ý kiến khi một bộ trong giáo triều muốn công bố một tuyên ngôn hay một văn kiện liên hệ tới tương quan quốc tế hoặc là các đại diện của chính quyền dân sự. Trong những hoàn cảnh đặc biệt do sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha sau khi tham khảo các bộ có thẩm quyền của giáo triều Roma, thì phân bộ ngoại giao này cũng thi hành mọi việc có liên hệ tới sự bổ nhiệm chức sắc cho các giáo hội địa phương như thành lập và thay đổi các giáo hội địa phương ấy và các cơ cấu liên hệ. Thứ hai là trong những trường hợp khác, đặc biệt khi ở chế độ hiệp định, thì phân bộ ngoại giao này có nhiệm vụ lo những vấn đề có liên quan tới các chính phủ dân sự. Trong phân bộ ngoại giao khi cần thì có thể thiết lập các ủy ban bền vững để xử lý những vấn đề đặc thù hoặc là tổng quát liên quan tới các đại lục và những miền địa lý khác nhau. Về phân bộ thứ ba, lo về các nhân viên ngoại giao tòa thánh, thì dự thảo tông hiến xác định công việc của phân bộ là quan tâm đến điều kiện sống và làm việc của các nhân viên ngoại giao ấy, cũng như việc thường huấn cho họ. Để thi hành việc đó thì vị đặc trách phân bộ thứ ba viếng thăm các sứ quán tòa thánh, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp về việc bổ nhiệm các đại diện ngoại giao. Phân bộ này cũng cộng tác với vị giám đốc trường ngoại giao tòa thánh về vấn đề tuyển chọn và huấn luyện các ứng sinh ngoại giao và duy trì liên lạc với tất cả các nhân viên ngoại giao đã về hưu. Sau cùng, phân bộ này thi hành chức năng trong sự cộng tác chặt chẽ với phân bộ tổng vụ và phân bộ ngoại giao chăm sóc về tất cả những gì có liên quan đến các vị đại diện của tòa thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe phỏng vấn cha giám tỉnh dòng Mẹ Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ về ngày Thánh Mẫu tại Missouri.
Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, những ngày này từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 tại trụ sở của tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Missouri đang diễn ra ngày Thánh Mẫu năm 2019. Vatican News hân hạnh được giới thiệu với quý vị cha Paulo Trần Quốc Toản là giám tỉnh tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin được phỏng vấn cha. Thưa cha, chúng con được biết là chủ đề của ngày Thánh Mẫu năm 2019 cũng là lần thứ 42 là Thiên Chúa ở cùng mẹ. Xin cha nhìn chấm giới thiệu những cái chủ đề.
Trước hết xin kính chào sư vị cũng như là quý khán giả của Vatican News tiếng Việt. Vâng, chủ đề năm nay là mẹ, vì cái là Thiên Chúa ở cùng mẹ thì chúng ta thấy trong thế giới ngày nay thấy có nhiều sự có nhiều tệ nạn trong xã hội cũng như là đặc biệt là các tấn công tới những gia đình. Cho nên cái chú trọng năm nay là cha mình cùng hướng về quê hương Việt Nam, giáo hội Việt Nam trong cái mùa 3 năm đồng hành với gia đình khó khăn. Cho nên là chỉ có Chúa mới có thể giúp người ta vượt qua đó, cho nên mình lấy cái đề tài đó làm sao để cho tất cả mọi người sao noi gương trước mẹ. Mặc dù gặp những khó khăn nhưng mà mình luôn luôn tin tưởng có Chúa ở cùng mình thì chắc chắn Chúa sẽ giúp mình vượt qua những mọi khó khăn đó trong cuộc sống hàng ngày. Không những chỉ gia đình không nhưng mà cho tất cả mọi người luôn, khi mà gặp những khó khăn đều nhưng mà mình tin là Chúa luôn luôn ở cùng mình thì mình sẽ có sức mạnh để mình vượt qua những khó khăn đó.
Thưa cha, con thấy là mỗi năm, mỗi kỳ đại hội Thánh Mẫu rất đông người dân và con nghe nói là càng những năm về sau này càng số đông những người quy tụ đến đây càng đông hơn. Xin cha cho cha nghĩ là lý do nào mà sự kiện này thu hút được nhiều tín hữu tham dự như vậy?
Thì người ta kêu là càng cứ như người ta tưởng là cái thế hệ trước chết đi rồi thì thế hệ trẻ không muốn theo sau, nhưng mà thật sự thì mình thấy do cũng thích như là do cũng cái sự quan trọng của Chúa Mẹ thôi. Ngay từ đầu nó phát thành là chỉ là một cái tổ chức nhỏ để cho đồng bào Việt Nam đến gần với nhau để chia sẻ cái tinh thần Việt Nam, để vì cái vơ vơ trên đất khách quê nhà, thì mình xa đất khách quê nhà không có ai, thì phù hợp là như vậy. Đến những thánh đế tạ ơn đã đưa qua cái nước tự do, nhưng mà từ từ nó trở thành một cái biến cố rất lớn, coi như là cái chương trình của Chúa đưa cho cộng đồng Việt Nam về đây để cùng nhau thờ phượng Chúa cũng như là tôn vinh Đức Mẹ. Và rồi sau đó là nó vào một cái hiện tượng là về văn hóa cũng như là những dân tộc Việt Nam đó. Cho nên ngoài những cái việc thiêng liêng ra thì cũng là một cái sự để cho đồng bào Việt Nam gắn bó và các gia đình được có cơ hội để gặp nhau trong một cái trụ sở ở dưới nước Mỹ này. Tại vì tôi biết là trên nước Mỹ này đi đâu cũng là khó lắm, mà phải bay hay là lái xe chứ không phải giống như Việt Nam. Cho nên là họ hàng ở xa khắp nơi mà chỉ có gặp nhau thì một hai gia đình thôi, nhưng mà nhờ cái ngày Thánh Mẫu này mà họ có như là hẹn nhau lấy cái những ngày nghỉ về đây, cái như là đại gia đình gặp nhau ở đây luôn, cũng như là có phải là reunion hay là cái tiếng Việt giờ là gặp lại gia đình gặp nhau, thì em thấy ngoài những cái gì thiên nhiên ra đó là một cái việc để cho thế hệ trẻ cũng biết cái văn hóa Việt Nam thế nào và coi như là cái tinh thần đạo đức của Việt Nam thế nào, đặc biệt là làm sao hôn đúc cho các em có cái tinh thần thờ phượng Chúa, nhất là cái lòng yêu mến Đức Mẹ của người Việt Nam của chúng ta, để tiếp tục coi như là thế hệ trước đi rồi thì thế hệ sau vẫn còn tiếp tục cái lòng yêu mến Đức Mẹ đó.
Thưa cha, con thấy rằng người ta hay nói đến những thành công của ngày Thánh Mẫu. Xin cha cho biết những cái thành công cụ thể như về giá trị thiêng liêng, về văn hóa. Vì tôi thấy chương trình ngày Thánh Mẫu rất là phong phú.
Vâng, cái như là chương trình ngày Thánh Mẫu diễn ra 3-4 ngày thì có như là mình phải có nhiều cái khía cạnh khác, không những chỉ về cái thiêng liêng nhưng mà về tinh thần và về vật chất. Thì tuy nhiên là có sự cộng tác của mọi người, mà cái vấn đề quan trọng nhất ở trước ngày Thánh Mẫu này là về vấn đề thiêng liêng, nhất là nhìn thấy bà con xếp hàng để đi làm hòa với Chúa. Cái đó là cái điều quan trọng nhất mà tình dạng luôn cố gắng làm sao duy trì được cái ngày Thánh Mẫu. Tại vì Gần đây, những năm gần đây thì là dân số của nhà dòng ít đi, cho nên nhiều lúc nói tới tổ chức ngày thanh mẫu thì các cha các thầy cũng nản lắm. Mà cũng đã có nhiều lần ý kiến với lại đức cha sở tại rồi, như là chúng con thôi, một là bỏ, hai là 3 năm hay 5 năm chúng con chỉ một lần, nhưng mà đức cha kêu không, cứ tổ chức đi, tại vì cái lợi nhất, mấy cái khác mình có thể bỏ, mà cái lợi nhất là cái thanh lễ cũng như là việc cầu nguyện, và đặc biệt là cơ hội để cho bà con xếp hàng để xin tội làm giải hòa với Chúa. Rồi đó là cái động lực mà khi mà được quý cha chia sẻ với thì anh em chúng con cố gắng làm sao, mặc dù có mệt mỏi đi nữa mình cũng cố gắng duy trì, có thể bị giảm bớt những cái sinh hoạt khác, nhưng mà cái vấn đề thanh lễ cũng như cái việc hội thảo hay là đặc biệt là cái việc giải tội, cho nên là thấy các cha tới đây đông là cũng thật là quý mến, bởi vì nhờ được các cha, quý cha giúp bà con có cơ hội để làm hòa với Chúa, đó là cái việc ước mong nhất của anh em tỉnh dòng cũng như của đức cha sở tại là mình tổ chức một thanh mẫu với cái mục đích đó.
Rồi về văn hóa, ví dụ như con thấy là mình cũng như mấy năm trước có những cái chương trình cho giới trẻ gặp gỡ nhau, trao đổi tương tác, có nghĩa là những cái điều này cũng giúp ích cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không?
Dạ vâng, trước đây thì là người chỉ có chú trọng tới cái giới các con nhân thân, mà gần đây trong khoảng 5 năm gần đây cũng chú trọng đến cái giới trẻ, ngoài những cái giờ các em có cái giờ chầu cũng như hát ca ngợi Chúa, nhưng thì mấy năm nay là cũng có cái chương trình cho các em ở bên cái đồi cà phê kia, là nguyên cái chương trình cho 2 ngày với cái đề tài mà sẽ cho nó thích hợp với cái thế trẻ về nay để các em. Ngoài đó thì cũng có những cái sinh hoạt cái như là hát ca ngợi cho các em, thu hút được các em, thì cái số đó cũng gần gần cũng khá nhiều. Rồi gần đây nữa như là để cho bố mẹ có điều đi nghe hội thảo đó, thì là những cái lều cũng như là có một số anh chị em như là volunteer để coi cách thứ nhiều như để cho bố mẹ có thời gian đi ra kia, thì đó là một cái điều tốt. Thì nhìn thấy tương lai, những trẻ được tương lai mà trước đây mình không có những chú trọng tới, mà gần đây thì cũng có để cho một cha của nhà dòng đứng ra lo cái đó, một cái đặc biệt cho các em được lời công tác nhé.
Thì cha thấy ở ngoài có các lều của các dòng đến cố bọn anh gọi, cha cho biết là các dòng đó họ có mời gọi được các bạn trẻ đến gia nhập qua cái sự kiện ngày thanh mẫu không?
Cái đó thì không có biết, chưa có hỏi trực tiếp với các dòng, nhưng mà thấy thì chắc có nên các dòng với tiếp tục cái đó, nhưng mà mình không biết được hôm nay mình gieo nhưng mà sau mình mới gặp Thái và những con như chúng tôi cũng có một cái nhóm là các em come and see, thì trước là cái nhà đến để tìm hiểu, thì trước một cái tổ chức cho những cái tuần khác trong năm, nhưng mà tại sao bây giờ nghĩ lại tại sao mình tổ chức ngày thanh mẫu để cho bà con thấy, nhưng mà có cái nhóm các em như vậy thì những em khác nhìn vào thấy mới thì là thấy là hay, nhưng mà các dòng mà cũng đưa những cái nhóm như vậy tới đây thì các em khác nhìn vào thấy nó hay, có những cái sinh hoạt riêng biệt như vậy, phương pháp nhất là đi vòng vòng, có những cái bài coi như là flash mob hay gì đó vậy, như vậy cái sơ đi thì là thu hút được các em. Thì đối với nhà dòng cũng vậy, là coi như là cứ mỗi năm có nhóm người thì cũng một vài năm được các em đi với nhau được đủ về, cũng gần đây cũng được 4 năm, như là 4 năm mượn gọi cũng cho nhờ cái tuần này dạ vâng dạ.
Thưa cha, có rất nhiều người nghe nói về ngày thánh mẫu và mong ước được đến tham dự, nhưng mà vì những điều kiện khác nhau không đến được, thì cha có thể chia sẻ một tí tâm tình cho những người ở xa không thể đến tham dự ngày thánh mẫu không?
Dạ vâng, nói chia sẻ thì khó lắm, chỉ cần chừng nào mà tới đây được biết cảm nghiệm thôi, nhưng mà một điều chắc chắn như là có nhiều người nói một khi đã đi một lần rồi thì đúng giống là bị mùa quá, cái như là tới cái ngày đó không đi không chịu được. Có những người đã nói là kiểu như là không muốn đi rồi, nhưng mà tới ngày đó thấy người ta đi hay là coi trên truyền hình thấy và xôn xao rồi cái phía cuối cùng cũng quyết định đi. Chỉ những như ba mẹ của con như vậy, nhiều khi lần đầu kêu đủ đi thì kêu nắng nóng này đã không đi, nhưng mà đi một lần rồi thì là liền mất, thế nhưng là mười mấy 20 năm đều đi như vậy đến đấy. Thôi thì cũng những quý vị nào mà không có cơ hội, không có phương tiện thì là trước hết là xin quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi trên màn hình, và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho những sở ở đây, mà tin chắc là những người ở đây cũng như là những anh em trong tỉnh nhà tổ chức ngày thanh mẫu là luôn luôn nhớ tới quý vị, những người đang hướng về ngày thanh mẫu mà không có cơ hội đến đây, thì tổ chức quý vị làm sao có một ngày nào đó trong đời mà có cơ hội đến đây cùng tham dự với chúng tôi để cảm nhận được cái lòng sâu sắc của người Việt Nam của chúng ta trong đối với Chúa, với Đức Mẹ, nhất là cái tình thân thiết của đồng bào Việt Nam của chúng ta xa quê hương như thế nào.
Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cầu chúc cho cộng đoàn của nhà dòng cũng như cộng đoàn người Việt tại Hoa Kỳ được phát triển lòng cũng như mến Đức Mẹ và những giá trị thiêng liêng cũng như đời sống văn hóa tại đất nước Hoa Kỳ này.
Xin cảm ơn sư, cũng như là Việt cái như là VTM News xin Việt đã tạo điều kiện để cho nhiều người biết đến cái sinh hoạt ngày thanh báo cũng như tình cảm của chúng ta. Cảm ơn chị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.